et les attaques de l'énergie impure, c'est-à-dire les attaques du monde invisible. Là, ce ne sont pas des attaques, c'est simplement, dans la loi de Dieu, un système de un peu de vase communicant, c'est-à-dire celui qui est pur donne à celui qui est dans l'impur. C'est une entraide qui est dans la loi de Dieu. Mais les attaques du monde invisible, quelle est la différence?
Thầy vừa nói đó là trong cái giới con người ta giữa con người và con người, một người thanh thì đương nhiên phải hút cái trượt của người kia và trao đổi lại cái phần thanh điển mình cho người kia. Cái đó là trong cái giới hữu hình. Còn về trong giới vô hình đó, khi mà mình bị trượt điển xâm chiếm ở trong cái cõi vô hình, cái đó thì có phải theo một cái luật lệ luật của bên trên hay không?
Cái luật ở bên trên là những cái phần hồn ở thế gian mà mình hại nó chết xuống và nó thưa oan ức của nó còn, nó có thể có được quyền trở về xâm nhập trong thể xác mình để báo hại cho mình không làm được cái việc gì. Đó là ở thế gian nó là ma nhập xác đó, nhưng mà đó là nó có cái duyên cớ là trước kia mình hại nó chết, như mình cướp của nó tức quá nó chết, rồi bây giờ nó được quyền trở về báo thù, nó mới nhập xác.
Toutes ces attaques du monde invisible suivent aussi une loi. Et quand une âme, quand une personne est décédée avec une haine dans le cœur envers quelqu'un, alors il demande, il se plaint devant le roi à l'enfer pour venir prendre la revanche, la vengeance envers cette personne qui vit encore dans le monde visible. Alors cette personne qui est encore en vie sera possédée, attaquée par l'esprit, par l'âme qui est en haine. Alors il y a toujours un lien entre les deux âmes, l'âme qui est avec le corps physique et l'âme qui est déjà décédée, l'âme avec le corps qui est déjà décédée. Alors ça suit aussi une loi.
Est-ce qu'il peut y avoir d'autres formes d'attaque d'énergie impure?
J'entends hỏi que khi việc xâm chiếm trượt điển nó có mang một cái hình thức nào khác hơn là cái hình thức xâm chiếm vô cái bản thể của người còn sống?
Những cái hình thức đó nó cũng như là một giáo chủ tại thế.
Yeah.
Và nó có thể dùng cái trượt điển nó điều khiển mình để trở về làm một âm binh của nó, vì mình đặt niềm tin nơi nó.
Cette attaque de l'énergie impure peut aussi prendre d'autres formes, comme par exemple le cas des leaders spirituels, des sectes. Alors, ils peuvent utiliser leur pouvoir satanique pour entraîner des disciples, des adeptes venant à eux. Et ces âmes de ces disciples sont utilisées comme des soldats pour ces leaders du secte.
Cho nên chúng ta không tin một cái gì, phải tự tu tự tiến.
Ce qui fait que ici dans notre méthode du non-être, nous ne croyons à personne. Il faut que nous certifions par nous-mêmes nos progrès, nos avancements.
Kể cả Thượng Đế, chúng ta chỉ đảnh lễ Ngài, chứ không phải là chúng ta kêu gọi Ngài tới với ta.
Yeah. Même envers Dieu le Père, quand nous réussissons à sortir de là, nous allons nous prosterner devant Dieu. Mais nous ne lui jamais demander de venir en nous. Il faut que nous sortons, aller prosterner devant lui et non demander, prier Dieu de venir en nous.
Cho nên phương pháp của chúng ta là chỉ gia tăng chấn động lực sẵn có của chính mình để đi lên thôi.
Dans notre méthode, les exercices que nous avons ici, c'est d'augmenter la vibration de notre énergie pour pouvoir sortir.
Cho nên mình kêu mà tự chủ hành tiến cho tới đích sẵn có của chính mình.
Ici nous sommes maîtres de nous-mêmes, nous sommes indépendants et nous avançons jusqu'au but.
Chứ không phải như người ta nghe là cứ cầu xin mà làm biếng không chịu làm thì tự nhiên là trở nên lệ thuộc.
Ce n'est pas comme dans d'autres méthodes où les étudiants spirituels ne font que prier et prier et dépendant des autres forces, des leaders, ce qui fait que ces étudiants spirituels s'affaiblissent de jour en jour.
Người khác tới hỗ trợ nó mà nó không biết được cái nguyên lý vô cùng của chính nó, thành ra nó bị mất vị trí sẵn có của nó.
Et ces étudiants spirituels ne demandent que le support, que l'aide des autres personnes, et ils oublient complètement leur propre capacité, leur propre force qui progresse, qui est capable de progresser jusqu'à l'infini.
Đằng này chúng ta hiểu rồi. Chúng ta có cái lực hồi sinh vô cùng tận, và chúng ta chỉ đi cho chết đi nữa cũng là tu đi lên, không bao giờ thụt lùi.
Nous comprenons ici notre force de résurrection qui s'en va jusqu'à l'infini. Même si nous devons mourir, laisser ce corps physique, nous avançons quand même pour atteindre notre but.
Monsieur Tam, j'ai remarqué plusieurs formes de lourdeur au niveau de la poitrine. Quand je suis en contact avec des malades, surtout avant, je me sentais très lourde en revenant du travail. Il suffisait que je respire ou que je médite, c'était fini. Puis, j'ai senti une autre lourdeur, c'est-à-dire que je médite ou que je ne médite pas, je me sens toujours... Je n'ai pas mal, ce n'est pas une douleur importante comme l'énergie impure que j'avais au contact des malades, mais c'est, je me sens comme triste un petit peu au niveau de la poitrine. Et ça, je pense que c'est peut-être quand on passe un certain niveau, un certain stade, je pense qu'on doit sentir peut-être cette douleur comme on la sent à d'autres organes. Et donc... je ne comprends pas pourquoi, après avoir pratiqué, je me sens toujours triste. Et il y a une autre forme de lourdeur que je ressens, c'est-à-dire que je suis à la maison, je suis calme, sereine, tout va vraiment très très bien. Je me sens vraiment en harmonie avec le monde en haut. Et puis tout d'un coup, je me sens triste ou lourde ou un peu oppressée. Et pourtant, rien ne s'est passé à l'extérieur.
Chantal, cô cảm nhận có nhiều loại năng lực. Loại năng lực thứ nhất là khi mà cô tiếp xúc với những người bệnh nhân ở trong nhà thương nơi mà cô làm việc. Thì khi về nhà thì cô cảm thấy năng lực ghê lắm. Và cái năng lực này sau khi mà thở hoặc là thiền thì nó biến mất. Còn cái loại năng lực thứ hai là cô cảm thấy có một sự buồn, vui như mang máng ở trong lòng cô. Cũng không hiểu tại sao. Còn một loại năng thứ ba là cô thiền mà lúc đó là cô cảm thấy có cái sự hòa đồng với quả bên trên rất là thanh nhẹ, nhưng tự nhiên cô cảm thấy nặng, rất là nặng ở ngực, và cô buồn vô cùng, mặc dù lúc đó cô đang ở trong nhà và cảm thấy rất là thảnh thơi ở trong căn nhà của cô.
Cho nên khi mà đối với người bệnh á, mình đã đem tình thương phục vụ thì mình phải ban ơn cho họ, là thanh điển của mình, phải hy sinh thanh điển cho họ, rồi mình rước cái trượt điển về thì mình phải gánh cái điều đó và mình giải, như cô đã làm, gánh và giải, đó là điều tốt, và bề trên sẽ ban ơn trở lại cái thực chất.
Pour la première forme de lourdeur au niveau de la poitrine, Chantal, ça c'est très normal au contact avec les malades, c'est par l'amour envers ces gens-là que tu viens les aider, et tu dois accepter le sacrifice en partageant ton énergie pure. Alors tu absorbes l'énergie impure de ces malades et en compensant par ton énergie pure. Et en rentrant chez toi, tu as bien fait de me faire la méditation et la respiration pour te délivrer de cette énergie impure que tu as absorbée. Et c'est quelque chose de très bien que tu as fait. Tu as fait un sacrifice et tu seras récompensé par Dieu.
Cái buồn thứ nhì mà cảm thấy như vậy đó là cái phần sáng suốt ở bên trên đã có nhiều, thì phần lục căn lục trần ở trong này nó chán và nó buồn tới rơi lệ là. Bây giờ hồi nào giờ lục căn lục trần nó là hoành hành, mình cho nó làm chủ, Và bây giờ mình càng tu càng thanh nhẹ, nó thấy hạnh hy sinh mình càng ngày càng cao, thì nó cũng như là mất cơ hội và nó sẽ buồn dữ lắm. Nhưng mà cái cảm động đó là cái cảm động đi tới chứ không phải đi thuộc luôn.
Pour la deuxième forme de lourdeur, ça prouve que l'âme a fait un progrès dans son évolution spirituelle. Mais par contre, les entités sont encore à un niveau bas. Et ce qui fait que les entités sont très tristes maintenant qu'ils perdent leur pouvoir. Avant, ils sont maîtres de l'âme. Maintenant, l'âme reprend sa position de maître. Mais ce qui fait que les entités sont tristes d'avoir perdu ce pouvoir-là. Mais ne t'en fais pas, ça prouve que c'est une tristesse qui t'aide à avancer.
Còn cái phần kêu mình sáng suốt thơ thơ ở bên trên đó, rồi thì trở lại cái buồn nữa, cũng làm cái thử như tôi cách nhiều hôm nữa.
Yeah.
À, cái thử về thật sự thanh không? Thật sự tiếp xúc bên trên không? Thật sự chịu vung bồi cái ý chí đi lên luôn không? À, nếu mình cảm thấy có cái buồn đó thì mình phải đem những cái sự du dương nhẹ đêm hôm mình đã đạt được, và mình phân ra hai con người, phần hồn và thể xác, để dạy lục căn lục trần và phân giải cái cảnh du dương mình đã đạt được. Cho nên kêu ở dưới phải cố gắng đi lên để hòa hợp với cảnh du dương mình đã thưởng thức, và kêu phải cố gắng chấp nhận lịnh của mình để học. Là phải kêu nó niệm Phật đó.
Pour la troisième forme de lourdeur, Chantal, ça prouve que l'âme a aussi fait un pas en avant. Il est sorti de l'âme et à apprendre et à s'harmoniser, vivre en harmonie dans le monde céleste. Et quand il revient, il se sent triste. C'est aussi, c'est toutes ces entités-là. Ça prouve que Dieu veut aussi tester, te donner une leçon pour voir maintenant que du monde léger, du monde pur, tu dois redescendre dans le monde impur. Et avec toute cette tristesse, si tu veux vraiment cultiver ta volonté de remonter de nouveau et en aidant en même temps les entités en toi. Et tu dois apporter toute la sérénité, toute l'harmonie dans laquelle tu as vécu la nuit passée avec la méditation. Maintenant, tu reviens et tu vas aider les entités ici. Et alors, il faut bien distinguer l'âme et le corps physique. L'âme a un niveau haut. Maintenant, tu as le devoir d'aider les entités dans ce corps qui est encore très bas pour les élever en même temps avec toi dans le monde pur et léger.
Il y a aussi une forme de problème. Des fois, on a mal à la tête après avoir rencontré des personnes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alain hỏi có trường hợp là Alain cảm thấy nhức đầu khi mà gặp một người nào, có tác dụng thế nào?
Cho nên cái đó là kiểu cái điển của con quỷ.
Điển của con quỷ. Le maître dit que ça c'est tu as rencontré l'énergie du diable.
Đó, nhưng mà trong lúc nó ta kè mình phải co lưỡi niệm Phật.
Quand tu sens cette mal de tête, il faut que tu serres tes dents et courbes la langue.
À, là phải kiếm một miếng chanh, cắt cái miếng chanh, nhai luôn cả vỏ chanh thì nó hết tiền.
Ou bien tu vas prendre le citron, tu vas couper et manger avec la peau, l'écorce.
Un chút xíu là nó hết nhiệt.
Et tu vas te sentir soulagé juste après.
Còn nếu không thì mình chỉ dùng điển. Mình cầu nguyện cho đối phương.
Yeah. Ou bien tu peux utiliser ton énergie et prier pour l'autre personne.
Mình biết đó là con quỷ.
Yeah.
Ça c'est ma quỷ.
Ça c'est le cas du diable et non des fantômes.
Tu veux.
Yeah. C'est la catégorie des méchants.
Ce qui est difficile aussi dans ces cas-là, c'est que les personnes parlent très bien. Leur discours est souvent spirituel, elles veulent aider, elles veulent faire bien pour elles.
Alain, cái trường hợp cái người kia đó, mặc dù Alain cảm thấy nặng đầu, nhưng mà cái người đó họ nói rất là hay, thao thao bất tuyệt và giảng lý rất là hay.
Nó cũng vậy. Yeah. Nó cho nên nó cũng muốn thâu âm binh, nó muốn thâu lính.
C'est ce que M. Tam a expliqué le cas tout à l'heure, des leaders spirituels, et ils veulent recruter les adeptes, les disciples pour aller de leur côté.
Nghe nó một thời gian là mình mất tự chủ rồi.
Si tu l'écoutes, après un bout de temps, tu vas perdre tout le contrôle en toi. Je priais tout à l'heure, Chantal, le maître a dit, il faut, quand tu retournes, après avoir vécu l'harmonie dans le monde invisible, il faut que tu éduques tes entités à réciter le mantra Namo Ayudhasa pour les aider à élever avec toi.
Cho nên từ đây về sau có rất nhiều những cái group đó nó sẽ ra.
Dorénavant, il va y avoir beaucoup de sectes avec les leaders comme ceux que tu viens de mentionner.
Ngoài lắm. Nói như Thượng Đế nói.
Ils sont très éloquents et ils parlent aussi bien que comme Dieu le Père.
Cái chuyện mà nói nhiều cái sách ra đó thì con cũng đã có dịp học hỏi nhiều cái đạo như là sách cho đó, thì người nào tới gõ cửa con cũng mời, con cũng rước như người bạn. Thì đúng ra thì cái sách nào nói chuyện cũng rất hay, cũng là đạo đức hết, mà cái sách nào cũng nói nếu cái đạo này là tốt nhất đừng có nghe người khác, nếu mà chị đọc qua chị nghe muốn nói chuyện với mấy người đạo khác là mấy người đó là quỷ, chị theo nó riết thì chị sẽ bị nó cám dỗ. Thì cái đạo nào nó cũng nói vậy hết, rồi làm cách nào mình nhìn ra được cái đạo
nào? Hỏi nó, chị hỏi nó chứ gì vậy, chứ có cái phương pháp nào để chỉ cho tôi tự vệ không?
Dạ.
Nó phải có cái pháp nào không?
Dạ.
Nó cũng nó không có cái pháp, nó có cái lý thuyết mê hoặc người ta không?
Dạ.
Và nó không có cái pháp. Cho nên chị mà hành có cái pháp này rồi á, là ai nói gì nói, mà về chị hành nó không vô rồi thôi.
Yeah.
Nó đi, nó không đúng đường
chị
của mình.
Chị về từ một thời gian gần 6 tháng nay, con có dịp gần đây đợi thì con bắt đầu con đọc những cái cuốn tôi đi tầm đạo như này kia, thì những người bạn đạo đó có nói là chị đừng có đem sách ma quỷ đi vô nhà. Bởi vì chị đem cái đó vô đó thì là chị bị ma quỷ ám ảnh, chị bị mê. Nhưng mà cái nào con cũng đọc hết, tại vì theo cái đạo Thiên Chúa là con đọc biết thì nói rằng mình tất cả với thế gian này là anh em với nhau hết, một nhà hết. Thành như dầu cái người nào cái đạo nào cũng phải thương với nhau hết, từ người giàu tới người nghèo. Thì như vậy mới làm theo Chúa. Thành thử ra con cũng có làm cái đó, thì cái đạo nào con không có chống, cái đạo nào nói con cũng có nghe hết rồi. Rồi cái điều thứ nhì nữa, mà từ khi mà con nghe được cái pháp tu vi này thì là lần thứ nhất mà con nghe nói chuyện về biển. Cái hồi kia là con học đạo thôi, đạo về tình thương của trời đất dạy mình rồi đó. Chứ giờ cái này là nhất con mới được nghe nói về chuyện về biển. Thì cũng có nhiều người chứ không phải mình con không nghĩ rằng trong cái đạo mà nói chuyện về biển thì nói là có trượt mà biển thăm, chứ ngồi gần người đó nghe nhức đầu nha. Lan mới vừa nói thành thử ra con có cảm thấy là có nhiều khi mình muốn gần những người bạn đạo mình ngại, mình sợ là mình là cũng là mình có tự cho là mình chỉ từng bờ là hoàn toàn được là trong sạch, mình cũng có tội lỗi, mình cũng là người tội lỗi. Nhiều khi mình sợ, mình ngại, mình gần người ta mình đem lại cái trượt cho người ta, vì cái trượt đối với con cũng như là cái tội lỗi hay cái gì vậy mà làm cho người ta buồn, người ta mệt. Ví dụ đi như chúng ta đã nói, tất nhiên thì mình không có muốn lấy cái điển thanh của người ta, mình không muốn lấy tất cả cái gì từ cái tiền bạc hay cái điển thanh, cái bên nưa, cái hạnh phúc người ta, mình không muốn gì đạt mấy cái đó, mình không có ý như vậy. Nhưng ý là tình thương là chị em anh em trong nhà để mà gần gũi nhau. Thành ra vì cái nhiều người và con cũng nghĩ là nếu mà có nói chuyện về cái điển thanh điển trượt mà làm cho người ta mệt mỏi vậy, thành cái đó nó làm như là nó làm cho mình phải muốn không phải như là mình sợ mình không có tới gần người ta được, mình không có đi sát chắc người ta được, mình cũng có cái phần hơi.
Còn mình phải hành. Khi mình biết cái pháp này là mình phải hành. Chị hiểu chưa? Mình hành rồi mình mới kiểm chứng được. Cái đó là nói rõ để chị kiểm chứng. Còn người tu lâu với người mới tu, người ta thấy rõ. Khi mà chị tới người ta nặng, người ta sẽ nói chuyện lần lần để giải giúp cho chị đó. Còn những cái mà chị chỉ nghe không, họ không có cái pháp cho chị tự vệ, thì họ chỉ nói tình thương. Mà tình thương biết bao nhiêu sự tình thương ở tại thế gian, chỉ biết lửa cái gì cái bằng tình thương. Cho nên cái đàn này nó rõ rệt là chỉ thực hành, và chỉ có luồng điển sẵn có của chị mới ban ơn cho người ta cái bằng tình thương. Là cũng như Sang Tan bây giờ nó có điển, nó vô nhà thương, rồi nó gặp cái trượt, nó rước, nó bàn lập, nó rước lại. Giờ nó hít thở, nó giải ra, đó là nó giúp dùm đối phương. Kiểu đó là tình thương. Còn tình thương trong thực hành, mình có làm và biết được mới thấy là giá trị của cái pháp, không bị lường gạt. Còn kia cứ nói tình thương gì? Làm sao làm được tình thương? Hỏi tới thì tình thương tôi có tình thương rồi. Tôi thương chồng tôi thương con tôi. Thấy không? Tôi thương những người xung quanh tôi đủ rồi. Đó là nhân đạo. Còn cái chân đạo để cứu người tôi phải lấy cái gì? Phải lấy cái điển. Mà cái điển là tôi phải hành. Còn nếu tôi không hành mà tôi nói điển là tôi nói dốc. Chị thấy rõ chưa? Chị hành mà chị ban được cho người ta.
Marcel pose une question qui est assez importante, je voudrais traduire. Elle dit qu'elle reçoit beaucoup de religions, beaucoup de sectes chez elle, et chaque secte prétend être la meilleure, la vraie, la bonne, et les autres sectes, les autres religions sont les mauvaises. Et Marcel se demande comment pouvoir distinguer laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. Parce que Monsieur Tam dit que si quand vous recevez des telles personnes et qui vous disent que les autres religions sont mauvaises, il faut leur demander si vous avez une méthode, une technique me permettant de me protéger contre les mauvaises religions. Et la deuxième question, c'est quand Marcel commence à connaître cette méthode du non-être et qu'il apporte des livres sur le non-être à la maison. Et les autres membres de la famille s'opposent beaucoup du fait qu'elle commence à étudier cette méthode de méditation, disant que c'est une méthode satanique ou bien qui n'est pas quelque chose de bon, qui n'est pas de la vérité. Alors, le maître a dit qu'il faut... il faut pratiquer pour voir qu'est-ce qui est bon de ce qui est mauvais. Marcel entend toujours parler de l'amour dans d'autres religions. Maintenant, c'est la première fois qu'elle entend parler de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Le maître dit qu'on parle beaucoup de l'amour, c'est juste de la théorie. Comme il faut pratiquer, avoir de l'énergie pour pouvoir partager l'amour avec d'autres personnes, comme dans le cas de Chantal, qui a effectivement donné son amour aux malades qu'elle rencontre dans les hôpitaux. Et en donnant son énergie pure et absorbé l'énergie impure de ces malades, elle rentre chez elle, elle fait la respiration. Ça, c'est vraiment le partage de l'amour, et non de l'amour juste par théorie enseignée dans des livres. Alors, il faut pratiquer, obtenir de l'énergie et donner, partager cette énergie avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment le sens de l'amour.
Monsieur Tam, parfois, en donnant cette énergie, j'ai peur de ne pas avoir atteint un niveau suffisamment élevé pour donner. Je me dis qu'il vaut peut-être mieux que je ne donne pas aux malades, que je ne donne pas à la personne qui est devant moi, parce que je risque de lui donner très peu et moi-même de me retarder. Donc je me dis que j'ai peut-être intérêt à attendre. Est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'au contraire je dois donner?
Chantal là khi mà cô chia sẻ cái thanh điển của cô như vậy, cô có cái sự lo ngại là cái trình độ cô sợ chia tới một cái mức nào đó mà đem cái thanh điển của cô, thì một bên là bên kia nhận cái thanh điển cô rất ít, mà ngược lại cô lại đánh cái phần trực điển quá nhiều và làm trì trệ cái mức tiến của cô trên đường tâm linh, thì cái việc đó cô đúng hay là
khi cô muốn cho thanh điển người khác thì tập trung nơi đây và ngó thẳng nơi đây của họ mà thôi. Thì lúc đó về trên mới ban trở lộn lại, không mất. Cho nên để chi? Để chứng nghiệm có Thượng Đế hay không. Chứng nghiệm hào quang của Thượng Đế có hằng hữu trong mình hay không.
Chantal, quand tu peux partager ton énergie pure aux malades, il faut que tu te concentres ici et regarder le malade à partir de l'emplacement du troisième œil. Et regarder le malade. Alors, en envoyant ton énergie pure comme ça, tu seras redonné par Dieu le Père, d'autres énergies pures. Ceci prouve l'existence de Dieu le Père, que Dieu existe vraiment. Alors, il y a toujours cette compensation. Quand tu donnes, tu vas recevoir d'autres.
Mais je me suis rendu compte qu'en donnant la main à un malade, en portant un enfant qui est malade, je lui transmets l'énergie. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire que Dieu me renvoie de l'énergie?
Thì cô nói khi mà cô bồng một đứa bé bệnh á, thì cô cảm thấy rõ ràng là có một cái phần trao đổi về thanh điển của cô cho em bé, thì đồng thời Thượng Đế có bù đắp lại cái
đương nhiên phải có, bởi vì trong lúc bồng đó là đã cầu nguyện cho nó. Cầu nguyện ai? Cầu nguyện Thượng Đế ban ơn cho đứa bé.
C'est automatique, Chantal. Quand tu portes l'enfant dans tes bras, tu as le cœur brillant pour que cet enfant-là, et automatiquement Dieu en fait de même. Alors Dieu, comme si Dieu te porte dans ses bras et te donne aussi ton énergie.
Khi mình tu mà mình hướng về điển, mình đã có điển là mình cũng như là một trạm điển cho Thượng Đế làm việc cho chúng sinh.
Quand tu transmets ton énergie pure comme ça à d'autres gens, tu es comme une station temporaire d'énergie. C'est-à-dire que Dieu utilise ton poste temporaire pour pouvoir transmettre son énergie. Alors tu reçois automatiquement d'autres énergies.
Cho nên cái kết quả hết bệnh hay là không, đó là tùy cái nhân quả của mọi người.
Et le résultat que le malade sera guéri ou non, ça dépend de son karma.
Alors ça ne fait rien si je me sens lourde après. Ça n'a pas de conséquence pour mon avancement.
Như thế là không có ảnh hưởng về sự trì trệ cho cái việc tu hành.
Càng ngày càng mở rộng cái tâm thức.
Pas du tout, par contre, tu vas te sentir te développer de plus en plus, ta conscience sera développée.
Parce que après avoir donné, je sens que je me mets plus facilement en colère quand je rentre à la maison, je suis plus facilement perturbée. Donc ça ne fait rien, il suffit simplement que je respire et...
Cô thấy là như là khi cho thanh điển của nhiệt cô về nhà thì cô thấy nóng nảy lắm, dễ
dàng là... Bởi vì cô không biết cầu xin Thượng Đế. Trong lúc cô cho là Thượng Đế cho qua cổ, nghĩ như vậy.
Alors la prochaine fois, en donnant ton énergie, il faut penser à Dieu le Père et à prier. Alors Dieu est en toi, il transmet en compensation d'autres énergies.
Thượng Đế cho chứ không phải y cho.
En réalité, c'est Dieu qui donne l'énergie au malade et non
qua
à toi,
y.
À travers toi seulement.
Chứ không phải quyền của y.
C'est pas ton droit.
Tại nó y được hưởng một phần.
Et tu as la chance de bénéficier d'une partie de ce don de Dieu.
Y nghĩ y cho là y phải mất. À, thì cái đó là yếu đi.
Quand tu penses que c'est toi qui donne au malade, alors tu vas perdre cette énergie-là. Alors il faut penser à Dieu qui donne.
Y làm một cái trạm cho Thượng Đế ban ơn cho người khác là y thì được hơn.
Et si en pensant que tu es un poste que Dieu utilise pour transmettre son énergie, alors tu bénéficies en même temps que le malade.
Le principe des larmes, je pense que c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que souvent, on s'émeut, soit en voyant un malade, soit en voyant quelque chose autour de soi. On voit Dieu, on voit la souffrance de Dieu, on voit l'amour de Dieu à travers des choses très très simples comme un insecte, une plante, un petit événement dans la vie. Et on a envie de pleurer, mais on ne peut pas pleurer. Donc si on ne pleure pas, c'est parce que les entités ne sont pas encore éveillées. Mais l'âme, donc, a atteint un niveau qui lui permet de comprendre ce qui se passe, de voir Dieu, de se sentir proche de Dieu. Mais les entités font comme un barrage. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pleurer.
Comme moi, avec une livre et une marque, qui m'a... Quand il y a beaucoup de gens qui ont vu les gens autour de moi, hay là nhìn thấy cây cỏ vạn vật xung quanh cô thì cô có một sự xúc động như là có một sự hòa hợp với Thượng Đế bên trên, và cô muốn khóc nhưng mà cô khóc không được. Cái việc mà cô khóc không được có phải là những cái lục căn lục trần và chúng sanh ở trong bản thể cô còn trì trệ và không cảm thông được cái sự tình thương đó, cũng như cái phần hồn cô đang cảm thông, và là một cái sự ngăn cản cho cái việc khóc của cô?
Đó là sự chứng minh cái tâm của có hướng về Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế lấy những cái cảnh đó mà giáo dục cho cô, để rung động trước tình cảnh đó. Cho nên muốn khóc nhưng mà chưa khóc được, vì trình độ chưa đến. Cho nên khi mà chúng ta gặp như vậy, chúng ta phải nghĩ ngay cầm cỏ, nghĩ ngay muôn loài vùng vạn vật, và nghĩ ngay những vật đó là Thượng Đế.
Ceci prouve que tu as atteint un certain degré d'harmonisation avec Dieu le Père, et Dieu a utilisé toutes ces scènes-là, comme le malade, l'herbe, tout ce qui t'entoure, pour t'émeut. Mais tu ne peux pas pleurer. Alors, quand tu regardes ces scènes-là, il faut penser que c'est Dieu même. Même le brin d'herbe, c'est Dieu qui est représenté. Ce qui va émouvoir ton cœur.
Cái đó là bài học liên tục. Sau khi thiền, giác hiểu được, lấy vật chất cho thấy, rồi mình thấy rõ rằng vật chất cũng là Thượng Đế, nhỏ nhất cũng là Ngài, mà sự hiện diện của Ngài trước mắt ta và trong tâm thức của ta.
Ceci, c'est toute une gamme d'exercices pour toi. Après avoir médité, tu vas te sentir cette harmonisation avec Dieu le Père. Et Dieu prend toutes ces scènes devant toi pour t'aider à vivre encore plus en harmonie et réveiller ta conscience.
Mais pourquoi, puisque je me sens profondément émue par ces scènes, pourquoi est-ce que parfois j'arrive à pleurer et je me sens encore plus en harmonie, plus proche encore de Dieu? Mais pourquoi est-ce que parfois je n'arrive pas à pleurer? J'aurais vraiment envie de pleurer, je ne peux pas.
Cô thấy rất là xúc động trước những cảnh vật đó, nhưng mà tại sao cô khóc không được?
Đâu cần khóc, mình hòa cảm rồi khóc gì nữa.
Il m'a dit que tu n'as pas besoin de pleurer, juste savoir vivre en harmonie avec toutes ces choses-là.
Đâu phải khóc.
L'importance n'est pas de pleurer.
Thấy rõ rồi. Rồi lúc đó chúng ta vui rằng Thượng Đế ở đây.
Tu vois clairement quand en harmonie avec Dieu que Dieu est présent devant toi.
Rồi lúc đó về nhà ở đâu cũng có Thượng Đế hết. Mình đang sống với Thượng Đế sung sướng quá rồi.
Et tu vas sentir l'omniprésence de Dieu partout, n'importe quel moment.
Lúc đó cái tâm chúng ta không có phiền nữa, không có buồn nữa.
Alors à ce moment-là, ton cœur, tu sens plus la tristesse.
Mais je croyais qu'il fallait avoir débloqué les poumons pour arriver à se sentir en harmonie. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Vous avez parlé d'Alain, vous avez parlé de Manami qui avait beaucoup pleuré parce qu'ils avaient débloqué leurs poumons. Donc, en quelque sorte, ils ont ouvert leur cœur. Donc, je ne comprenais pas pourquoi je me sens si proche de Dieu, si émue par des choses très simples, et pourquoi je ne pleure pas comme eux.
Cô vẫn còn thắc mắc vì thầy thường nói về cái việc Alain khóc hay là chị im khóc, để cái đó chứng tỏ rằng cái tạng phổi của những người đó được khai mở ra. Còn trong trường hợp của Song Tan thì sao? Cô rất cảm xúc, cảm động trước những cái cảnh đó mà cô không khóc được. Có phải là cô bị kẹt hay không?
Không phải. Cô chưa đụng vào một cái hoàn cảnh bi đát hơn. Cũng như Alain nó có những cái kỷ niệm bi đát đau khổ. Rồi chị Im cũng có cái cảnh bi đát trong nội tâm. Thì nó cảm xúc trong đó nó rơi lụy là để nên cho nó sửa tiếng thôi.
La raison c'est que tu n'as pas encore rencontré des circonstances qui réveillent des souvenirs douloureux en toi. Dans le cas d'Alain, il a des souvenirs de souffrance. Dans le cas de Madame Im aussi, elle a des souvenirs dans son passé, des souvenirs de douleur. Alors tout ça, quand elle pleure, ou bien quand Alain pleure, ça ouvre la conscience.
Les lapes
pour purifier à l'intérieur. toi tu n'as pas de souvenir dans le passé, quelque chose qui peut te faire souffrir réellement.
Et nous n'avons pourquoi est-ce que nous n'avons pas tous des souvenirs de souffrance? On est tous passés quand même par la souffrance pour que notre âme s'éveille.
Dans ton cas, tu veux dire
dans le cas de tout le monde, de tous les pratiquants. Tous les pratiquants sont passés par la souffrance dans cette existence ou dans une autre existence. Par exemple, dans mon cas, dès que je vois un enfant qui souffre, qui est malheureux, pourtant l'un de mes enfants ne souffre pas. Mais je suis aussi émue que si c'était mon enfant. Donc, dans ma conscience, je pense que j'ai vécu ces scènes-là et que c'est pour ça que je suis émue. Donc, je pense que tous nous devons, comme Alain, comme un ami, avoir des souvenirs de cette souffrance. Donc, pourquoi est-ce que...
J'entends, oui. Dans les trường hợp của Alain và chị Im, đó là những cái kỷ niệm quá khứ đau buồn của hiện tại. Nhưng mà tất cả những người học trong bước vào đường tâm linh nó đều có những cái kỷ niệm đau khổ, dù cho là kỷ niệm ở kiếp này hoặc là ở những tiền kiếp, họ vẫn có cái sự đau khổ, họ mới bước vào tâm linh. Tại sao là thầy nói là sơ tan không thể khóc được, tại không có kỷ niệm
bây
đau khổ?
Bây giờ nó chưa khóc được, rồi trong một lúc nào nó sẽ đi nới rộng ra và nó khóc cho nhân loại.
Maintenant tu peux pas encore pleurer Chantal, mais avec le temps tu vas pleurer non seulement pour ton propre cas, mais tu vas pleurer pour l'humanité entière. Et en ce moment-là, tes larmes vont avoir de la valeur. Tu vas pleurer beaucoup plus qu'Alain ou bien Madame Yves.
Cái khóc đó nghĩa là mình không muốn khóc, tự nhiên khóc, nó có giá trị.
Même si tu veux pas pleurer, ça coule quand même les larmes, ce qui fait la valeur de ces larmes.
Cũng như Alain nhiều khi khóc đâu có biết khóc, tự nhiên khóc.
Des fois Alain pleure sans raison, il sait pas pourquoi.
Bởi vì nó đã đi xa về cái tình thương đối với nhân loại, rồi trở lại mới thấy cái tình thương trong nội thức. Hai cái nó hòa hợp nó mới xuất cái nước ra. Cái nước nó từ ở trong gan ra. Thổng thức ở trong gan ra.
Comme l'âme de la quitte très loin dans le sens de l'amour. Et quand il retourne à lui dans son corps physique, à l'intérieur aussi, il ressent aussi de l'amour dans son microcosme. Et cette rencontre entre l'amour dans le macrocosme et l'amour dans le microcosme, ça cause comme une sorte de choc, et ce qui fait verser l'eau située dans la foi. C'est aussi un changement d'énergie pour pouvoir évoluer.
Người thông dịch này cũng vậy, cũng khóc nhiều lắm.
L'interprète a beaucoup pleuré aussi.
Tôi hồi trước là không khóc, nhưng mà sau này cha ở Việt Nam nói là con sẽ khóc nhiều hơn đó, con sẽ khóc nhiều hơn những người khác. Là bây giờ tôi khóc nhiều hơn người khác.
Monsieur Tam était très dur avant, il ne pleurait jamais. Et quand il rencontrait Dieu, Père Kim au Vietnam, et Père Kim lui a prédit que tu vas pleurer, et tu pleures beaucoup plus que d'autres personnes. Et c'est vraiment ce qui se produit actuellement. Monsieur Tam, il pleure beaucoup.
Cho nên chúng ta ở đây là trong cái chuyện không ngờ mà gặp nhau. Trong những cái buổi nói chuyện buổi sáng này chúng ta đâu có ngờ gặp nhau. Rồi sau này rồi chúng ta cũng không ngờ khóc. Nó có ngày có giờ.
Nous vivons tous dans l'imprévu, comme le fait que nous nous trouvons ici aujourd'hui et nous avons une petite discussion ce matin. C'est aussi dans l'imprévu. Et dans le futur, ce sera aussi imprévu le fait que vous allez pleurer.
những người ở thế gian nó tục cứng rắn này kia nọ, chính tôi là thử thách cha kim giỏi làm cho tôi khóc đi. Nhưng mà bây giờ tôi qua bên này tôi khóc, chứ ở Việt Nam tôi không bao giờ khóc.
Le commun des mortels, le commun des mortels prétend être des gens très durs, comme M. Tam aussi, il prétendait être un dur, mais maintenant il est conscient que ce qu'a prédit Père Kim au Vietnam, maintenant il pleure beaucoup.
Vì tính chất của một người đàn ông nam nhi chỉ rơi máu chứ không có rơi lệ.
Pour un homme avec un caractère très fort, les hommes sont capables de verser leur sang mais ils versent jamais leurs larmes.
Nhưng mà ngày nay rơi lệ để làm gì?
Mais aujourd'hui Monsieur Tam verse des larmes, pourquoi?
Để cảm động và rung động nhiều tâm hồn phải trở về với họ.
Pour émouvoir les âmes encore ignorantes afin que ces âmes retournent à elles-mêmes.
Việc đó một người đàn ông phải làm.
Et pour cette raison, l'homme, un homme doit le faire.
Cho nên đàn bà cũng vậy, sau này tu đi tới cái dũng chí cao siêu thì không còn nam nữ nữa, thì nó cũng đồng hành như vậy mà thôi.
Il en est de même pour les femmes ici. Si elles avancent, elles progressent sur le chemin spirituel, atteignant un certain degré dans le monde céleste, ces femmes vont devenir comme des hommes. Il n'y a plus homme ou femme. Et ces femmes vont prendre le chemin comme les hommes.
Mình thấy mình đã tự cứu mình được thì thấy những người còn lại rất đau khổ, vì lẽ đó mà phải cảm động.
Les gens atteignant un degré d'évolution élevé vont sentir qu'ils sont capables de sauver eux-mêmes, alors ils ont le devoir de sauver d'autres âmes. C'est pourquoi ces spirituels doivent verser des larmes.
Cho nên tu một thời gian thì vấn đề tình dục đi tới mức độ trọn lành rồi thì không còn tình dục, thì không còn cái tính chất nam nữ nữa.
Avec l'étude spirituelle, un bout de temps, le désir sensuel n'existe plus. Alors il n'y a plus de femme, de femme ou homme.
Đó mới thật sự thực hiện tình thương mà Chúa đã từng nói.
Et à ce moment-là, nous réaliserons vraiment l'amour toujours mentionné par Dieu le Père.
Còn người mà còn ham dục, thì còn tranh chấp, ăn thua, thì làm sao thực thi được tình thương của Chúa nói.
Pour les gens qui ont encore le besoin sensuel, se bagarrent encore, se luttent encore les uns contre les autres. Alors comment peuvent-ils réaliser l'amour toujours recommandé par Dieu?
Cho nên đạo kêu gọi tình thương, nhưng mà không có phương pháp cho con người trở về với thực chất của tình thương, thì những lời kêu gọi đó kể cũng như không.
La religion nous parle toujours de l'amour, mais sans une méthode, sans une espèce, comment pouvoir réaliser cet amour? Comment retourner à la vraie nature de l'amour?
Cho nên thấy dễ và nghe hay, nhưng mà khó.
Il nous semble facile juste en entendant parler, mais pour pratiquer, c'est autre chose. Ce n'est pas aussi facile que ça.
Cho nên đòi hỏi ý chí của mọi người.
C'est pourquoi la méthode nous demande la volonté.
Và đức tin của khả năng của mọi người.
Et la foi, la capacité en chacun d'entre nous.